là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy tiếp và làm việc với Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam.
Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tham gia ngày thứ 7 cùng dân với nhân dân xã Tân Đồng, huyện Tân Yên. Hôm nay kỷ niệm 60 năm ngày mở tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, chúng ta cùng tìm hiểu về tầm chiến lược của tuyến đường ý nghĩa lịch sử này của dân tộc. Cuối chương trình là những tin tức quốc tế và bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tiếp và làm việc với đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam đến chào xã giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của Vietinbank đối với tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong rằng trong thời gian tới, Vietinbank và tỉnh Yên Bái tiếp tục có sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, sâu rộng và toàn diện hơn nữa trong triển khai các dịch vụ ngân hàng, chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chất lượng cao, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo. Trong đó tập trung vào các nhóm nhiệm vụ giải pháp để cùng nhau chia sẻ thông tin về quy hoạch, kế hoạch, các danh mục dự án đầu tư đối với từng lĩnh vực cụ thể, các nhóm khách hàng tiềm năng phù hợp để đẩy mạnh xúc tiến thu hút đầu tư. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng khẳng định tỉnh Yên Bái sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục pháp lý, môi trường kinh doanh cho Vietinbank xây dựng hình ảnh thương hiệu trên địa bàn, cam kết về các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và khách hàng liên quan đến đất đai, tài chính, tín dụng ngân hàng. Ưu tiên cho Vietinbank tiếp cận các nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ công trực tuyến, triển khai các mô hình đô thị thông minh, chính quyền điện tử. Đồng chí Trần Minh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã trân trọng cảm ơn những tình cảm và các điều kiện thuận lợi mà tỉnh Yên Bái đã dành cho ngân hàng trong những năm qua, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh Yên Bái trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, nhất là công tác chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh và đảm bảo an sinh xã hội.
Sáng nay 23 tháng 10, thành phố Yên Bái đã ra mắt thẻ điện tử công chức viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt. Dự buổi lễ có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, đồng chí Trần Minh Bình, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. Sau 3 tháng nỗ lực thực hiện đề án triển khai thực hiện thẻ điện tử công chức viên chức và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Yên Bái giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 đã nhận được sự đồng thuận của cán bộ, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Thành phố đã chỉ đạo phường Nguyễn Thái Học phối hợp với Vietinbank Yên Bái triển khai thực hiện thí điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn phường giai đoạn 2021-2022. Cùng với đó, thành phố Yên Bái và Vietinbank Yên Bái đã khẩn trương triển khai hoàn thiện các phần việc trong giai đoạn 1 của đề án. Đó là hệ thống phần mềm quản lý thẻ, máy tính kết nối mạng internet, thiết bị đọc thẻ, thẻ công chức viên chức điện tử tích hợp tài khoản ngân hàng cá nhân. Hệ thống phần mềm quản lý thẻ cán bộ công chức viên chức được đặt tại cơ quan tổ chức nội vụ và cài đặt vào các thiết bị đọc thẻ và các máy tính của cơ quan, phòng, ban, đơn vị. Đến nay, mỗi cơ quan, phòng, ban, đơn vị, xã, phường đã bố trí một máy tính có kết nối mạng Internet để cài đặt phần mềm quản lý công chức, viên chức, đã thí điểm lắp đặt 4 trên 36 thiết bị đọc thẻ công chức. Đầu tư 300 thẻ cho cán bộ thẻ công chức, viên chức điện tử, tích hợp với thẻ ATM, đạt 51% mục tiêu đề án đặt ra. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định, việc tổ chức ra mắt và đưa vào sử dụng thẻ điện tử công chức viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhân sự, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành của các cấp ủy chính quyền, đảm bảo lãnh đạo quản lý thống nhất thông suốt, có tính chuyên nghiệp cao. Thực sự là nền hành chính phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để việc triển khai thẻ điện tử công chức viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Yên Bái được hiệu quả là cơ sở thực tiễn quan trọng để nhân rộng và áp dụng trên địa bàn toàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Trần Huy Tuấn đề nghị Ủy ban dân thành phố Yên Bái cần tiếp tục nâng cao hiệu quả vai trò quản lý nhà nước đối với ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành quản lý cán bộ công chức viên chức và triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan đơn vị địa phương, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết, tạo sự hưởng ứng đồng thuận tích cực của người dân nói chung, công chức viên chức nói riêng đối với việc triển khai đề án thực hiện thẻ điện tử công chức viên chức và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn. Cùng với đó, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và nền tảng số hướng dẫn bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong thanh toán không dùng tiền mặt, khẩn trương cụ thể hóa triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung thỏa thuận hợp tác phát hành thẻ điện tử công chức viên chức và phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố được ký kết. đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ban ngành, cơ quan đơn vị địa phương cần triển khai nghiêm túc hiệu quả nghị quyết số 51 của tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hoàn thành các mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, từng bước hoàn thành chuyển đổi số đối với những chỉ tiêu cơ bản ở một số lĩnh vực quan trọng trên cả ba trụ cột: chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Tại lễ ra mắt, các đại biểu đã thực hiện nghi thức khai trương thẻ điện tử công chức viên chức và thanh toán không dùng tiền mặt thành phố Yên Bái, tham gia trải nghiệm thực tế ứng dụng tiện ích của thẻ công chức viên chức và trải nghiệm tiện ích thanh toán không dùng tiền mặt. Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái và lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Yên Bái đã ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày làm việc thứ tư kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 tiếp tục làm việc tại hội trường và thảo luận tại tổ về dự án luật điện ảnh sửa đổi, dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi, thảo luận về báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021.
Tại phiên họp, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật điện ảnh sửa đổi. Theo đó, luật điện ảnh sửa đổi gồm 8 chương 50 điều, trong đó kế thừa chỉnh lý sửa đổi và bổ sung 32 điều, quy định mới 18 điều so với luật điện ảnh hiện hành. Nội dung dự thảo luật chủ yếu quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nguyên tắc của hoạt động điện ảnh, chính sách của nhà nước về phát triển điện ảnh, quyền và nghĩa vụ của các cơ sở điện ảnh sản xuất phim sử dụng ngân sách nhà nước, phổ biến phim trong hệ thống rạp chiếu phim, trên hệ thống truyền hình, trên không gian mạng, quảng bá xúc tiến phát triển điện ảnh, quỹ hỗ trợ phát triển điện ảnh. Tiếp đó, Quốc hội nghe Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật thi đua khen thưởng sửa đổi. Sau khi sửa đổi bổ sung dự thảo luật thi đua khen thưởng có 8 chương và 98 điều. Trong đó quy định rõ trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy chính quyền, đơn vị cơ sở trong tổ chức triển khai phong trào thi đua, sửa đổi bổ sung một số tiêu chuẩn danh hiệu thi đua. Dự thảo luật sửa đổi bổ sung 53 điều với nhiều nội dung mới nhằm bao quát các đối tượng khen thưởng, đảm bảo cân đối khen thưởng khu vực cơ quan nhà nước và khu vực ngoài nhà nước. Đáng chú ý, dự án luật bổ sung hình thức khen thưởng huy chương thanh niên xung phong vẻ vang để khen thưởng thanh niên xung phong tham gia kháng chiến, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hình thức khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để khen thưởng cho đại biểu Quốc hội và các cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp thiết thực cho hoạt động của Quốc hội. Ngoài ra, dự thảo luật bổ sung quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua khen thưởng và trong hệ thống thi đua khen thưởng vào nội dung quản lý nhà nước về thi đua khen thưởng. Sau khi nghe các tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật điện ảnh và luật thi đua khen thưởng sửa đổi, Quốc hội đã tiến hành thảo luận tại tổ. Tham gia ý kiến vào dự án luật điện ảnh sửa đổi, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị việc sản xuất phim có sử dụng ngân sách nhà nước cần áp dụng cả 3 hình thức là giao nhiệm vụ, đặt hàng và đấu thầu như quy định hiện hành. Điều này sẽ mở rộng và tạo cơ hội cho các đơn vị sản xuất phim ngoài nhà nước được tiếp cận các dự án phim do ngân sách nhà nước hỗ trợ chi trả. Đánh giá hiện nay, điện ảnh và sản xuất phim là lĩnh vực có tính xã hội cao. Ông Đỗ Đức Duy cho rằng, việc huy động các nguồn lực của các tổ chức kinh tế ngoài nhà nước tham gia các dự án điện ảnh sẽ tạo cơ hội và sự cạnh tranh bình đẳng, góp phần nâng cao chất lượng các dự án phim do ngân sách nhà nước hỗ trợ chi trả. Liên quan đến nội dung phổ biến phim trên không gian mạng, đồng chí Đỗ Đức Duy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng:
liên quan đến phổ biến phim trên không gian mạng thì tôi thống nhất với phương án đó là các tổ chức cá nhân phổ biến phim sẽ tự phân loại và chịu trách nhiệm. Các cơ quan quản lý nhà nước chỉ thực hiện việc hậu kiểm và xử lý vi phạm nếu có, còn không thực hiện cái việc mà cơ quan quản lý nhà nước tiền kiểm, sau đó thì cấp giấy phép phát hành phim trên không gian mạng. Thì tôi cho rằng là nó không phù hợp với cái xu thế hiện nay và nó sẽ làm cản trở cái hoạt động phổ biến phim của các tổ chức cá nhân phát hành phim.
Đối với dự án luật thi đua khen thưởng, các đại biểu của tỉnh Yên Bái thống nhất với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng, thống nhất sửa đổi bổ sung các danh hiệu thi đua và thay đổi tên gọi các danh hiệu thi đua. Bởi việc thay đổi tên gọi của một số danh hiệu thi đua nội hàm sẽ rộng hơn, bao quát lớn hơn và phù hợp với phong trào thi đua cả nước xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Đồng thời thống nhất theo hướng bổ sung và sửa đổi các đối tượng tổ chức cá nhân ngoài hệ thống chính trị, ngoài khu vực nhà nước được tôn vinh khen thưởng các hình thức. Bà Khang Thị Mào, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tham gia phát biểu như sau.
Tại điều 18, 19, 20 có sửa đổi bổ sung quy định tiêu chuẩn xét tặng một số danh hiệu thi đua, đặc biệt là việc bổ sung tiêu chuẩn sáng kiến hoặc đề tài khoa học đề án khoa học để làm cơ sở xét tặng danh hiệu thi đua, đề nghị xem xét không quy định việc công nhận hiệu quả áp dụng và phạm vi ảnh hưởng toàn quốc cấp bộ, tỉnh, ngành của sáng kiến.
Các đại biểu cũng bày tỏ ý kiến về việc sửa đổi một số điều trong dự án luật thi đua khen thưởng sao cho phù hợp quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị, cần giảm bớt các hình thức khen thưởng cấp nhà nước, tránh tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. Tiếp đó, trong phiên họp buổi chiều, Quốc hội đã nghe báo cáo về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, báo cáo công tác năm 2021 của Viện Kiểm sát Nhân dân và Tòa án Nhân dân tối cao, báo cáo về công tác thi hành án năm 2021, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2021 và nghe tờ trình dự thảo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến. Vào cuối phiên họp buổi chiều, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến về các báo cáo và tờ trình dự thảo nghị quyết trên.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã dự chương trình ngày thứ bảy cùng dân tại xã Tân Đồng, huyện Trấn Yên. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã cùng bà con nhân dân thôn Khe Lóng vận chuyển cát sỏi san gạt bê tông để kiên cố hóa 200 mét đường liên thôn. Tuyến đường có tổng kinh phí 126 triệu đồng, trong đó nhà nước hỗ trợ trên 40 triệu đồng, người dân đóng góp gần 85 triệu đồng để san tạo mặt bằng. Với tinh thần lao động hăng say, chỉ trong buổi sáng 200 mét đường bê tông đã được hoàn thành. Ngày thứ bảy cùng dân tại Trấn Yên được tổ chức thường xuyên và có hiệu quả tại tất cả các xã thị trấn, đã tạo được sự gắn kết gần gũi giữa cán bộ với nhân dân, là cơ hội để cán bộ đảng viên tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng cho nhân dân trong phát triển kinh tế xã hội, cùng thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới để sớm đưa huyện Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Chia sẻ niềm vui với người dân thôn Khe Lóng, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương những hộ gia đình đã tích cực hiến đất, di dời vật chất cây cối để mở rộng nền đường, chủ động đóng góp tiền của ngày công lao động để bê tông hóa đường giao thông nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, thay đổi diện mạo quê hương. Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tới thăm hỏi động viên gia đình ông Lý Văn Thủy, là người có uy tín trong cộng đồng người Dao ở Khe Lóng, xã Tân Đồng. Tham quan mô hình sản xuất quế hữu cơ của gia đình ông Nguyễn Xuân Dương ở thôn Đồng Đát, tham quan cơ sở sản xuất ván ép của hộ gia đình ông Đỗ Văn Tiền ở thôn Khe Nhài. Đây là mô hình sản xuất quy mô lớn tại xã Tân Đồng với tổng vốn đầu tư 30 tỷ đồng, thường xuyên tạo việc làm cho 50 lao động có thu nhập ổn định. Tới thăm các hộ gia đình và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao những đóng góp của các cơ sở sản xuất kinh doanh, người có uy tín trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội cũng như góp phần tích cực trong xây dựng nông thôn mới của xã. Đồng chí cũng yêu cầu các cấp ủy chính quyền từ huyện đến xã cần đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để phát triển hệ thống giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, đầu tư nâng cấp các công trình thủy lợi, làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình chính sách vươn lên trong cuộc sống, hướng tới xã Tân Đồng hoàn thành xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.
Sáng nay, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Yên Bình về những giải pháp thu ngân sách 3 tháng cuối năm 2021. Năm 2021, huyện Yên Bình được Ủy ban dân tỉnh giao dự toán thu ngân sách nhà nước là 263 tỷ đồng. Đến nay huyện đã thu đạt hơn 214 tỷ đồng, đạt 82% dự toán tỉnh giao. Trong đó thu cân đối đạt gần 160 tỷ đồng, thu từ tiền giao đất đạt hơn 55 tỷ đồng. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Ngô Hạnh Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà huyện Yên Bình đạt được trong công tác thu ngân sách thời gian qua. Đồng thời yêu cầu huyện Yên Bình tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh theo thẩm quyền, thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, nhất là đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, tập trung đánh giá những nguồn thu sắc thuế, tập trung chống thất thu thuế, đặc biệt là tìm các nguồn thu mới để bù đắp, xác định nguồn thu cân đối. Đối với nguồn thu từ đất, cần rút ngắn tối đa các thủ tục theo quy định, đôn đốc các tổ chức cá nhân chúng đấu giá nộp tiền đảm bảo thời gian. Đồng chí Ngô Hạnh Phúc đề nghị các sở ngành phối hợp với huyện Yên Bình rút ngắn thời gian thẩm định, xác định giá đất trong thời hạn 5 ngày để trình cấp có thẩm quyền ra quyết định thực hiện.
83 học viên thuộc các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh Yên Bái vừa được Trường Chính trị tỉnh Yên Bái cấp bằng trung cấp lý luận chính trị quản lý hành chính. Trong thời gian học tập, các học viên đã được trang bị các kiến thức về thế giới quan, phương pháp luận khoa học, những kiến thức cơ bản có hệ thống về lý luận chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về xây dựng đảng, nhà nước, pháp luật, quản lý hành chính nhà nước, khoa học hành chính, các quan điểm chủ trương chính sách phát triển kinh tế xã hội của đảng và nhà nước trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.
Tiếp theo là những tin tức quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 10, các nhà vận hành Flight Radar 24 ứng dụng theo dõi các chuyến bay trong vòng thời gian thực hiện trên bản đồ, cho biết một máy bay do thám của Mỹ đã bay trên bầu trời bán đảo Triều Tiên trong động thái được cho là nhằm giám sát hoạt động quân sự của Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa từ tàu ngầm. Theo ứng dụng Flight Radar 24, máy bay RC-135W Rivet Zone của Không quân Mỹ đã được phát hiện đang bay trên bầu trời khu vực giữa bờ biển phía Tây và phía Đông của bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, một quan chức thuộc các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho biết chiếc máy bay này đã bay lên từ bên ngoài vào không phận Hàn Quốc nhưng không cung cấp thêm chi tiết, bao gồm cả chi tiết về căn cứ nơi máy bay xuất phát. Đây là lần mới nhất máy bay do thám của Mỹ hoạt động trên không phận bán đảo Triều Tiên. Cuối tháng trước, máy bay do thám của nước này cũng đã bay vào không phận của bán đảo Triều Tiên khi Triều Tiên phóng thử một tên lửa siêu thanh và nước này mới phát triển.
Tình hình dịch COVID-19 tại Nga đang diễn biến xấu đi khi vẫn còn khoảng một tuần nữa, các biện pháp đóng cửa các cơ quan công sở trên cả nước theo chỉ thị của Tổng thống Putin mới có hiệu lực. Cụ thể, ngày 22 tháng 10 là ngày thứ tư liên tiếp Nga ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 trong một ngày tăng lên mức cao kỷ lục với 1.064 ca. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp số ca mắc mới lập kỷ lục với hơn 37.000 ca. Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định quyết định của Tổng thống Putin về việc đóng cửa các cơ quan công sở trên cả nước từ ngày 30 tháng 10 đến mùng 7 tháng 11 sẽ tạo cơ hội bẻ gãy chuỗi lây nhiễm virus hiện nay. Chương trình tiêm phòng tại Nga diễn ra chậm trễ hơn nhiều so với các quốc gia châu Âu. Trên thực tế, trong khi ngày càng ít người đi tiêm phòng thì lại có ngày càng nhiều người nhiễm virus, đặc biệt là khi các biến thể mới nguy hiểm hơn của virus xuất hiện.
Ngày 2 tháng 10, chính phủ Romania thông báo nước này sẽ tái áp đặt quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng từ ngày 25 tháng 10 để đẩy mạnh kiểm soát dịch bệnh nhằm giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế. Cùng ngày, Bộ Y tế Romania cho biết trong 24 giờ qua, nước này ghi nhận thêm 15.400 ca mắc mới và 357 người tử vong do COVID-19. Theo quy định mới về phòng chống dịch của chính phủ Romania, từ ngày 25 tháng 10 tới, việc đeo khẩu trang là bắt buộc ở tất cả nơi công cộng, trong nhà và ngoài trời. Lệnh giới nghiêm sẽ được áp dụng từ 22 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau. Lệnh này không áp dụng với người có giấy chứng nhận tiêm chủng và chứng nhận phục hồi sau khi nhiễm COVID-19. Trong khi đó, các công ty xí nghiệp vẫn phải duy trì hình thức làm việc từ xa đối với 50% nhân viên. Nghiêm cấm các hoạt động tụ tập đông người như hội họp và đám cưới, phải xuất trình chứng nhận tiêm chủng khi đi vào siêu thị, trung tâm mua sắm và nhà hàng. Ngoài ra, các trường học phải đóng cửa trong 2 tuần, bắt đầu từ ngày 5 tháng 10. Thời hạn hiệu lực của quy định phòng chống dịch mới là 1 tháng. Trước đó hồi tháng 5, Romania quyết định dỡ bỏ lệnh giới nghiêm và quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà do tình hình dịch COVID-19 đã được cải thiện.
Ngày 22 tháng 10, tại thao trường Momirak ở Tajikistan, lực lượng bộ binh cơ giới của Liên bang Nga và Tajikistan đã diễn tập đẩy lùi và tiêu diệt các phần tử khủng bố xâm nhập từ Afghanistan. Cuộc diễn tập có sự tham gia của các hệ thống pháo tự hành Gvozdika, các dàn tên lửa đa nòng Grad và các trực thăng MiG-24 và Mi-8. Nga đang quan ngại về khả năng các tay súng Hồi giáo cực đoan xâm nhập vào các nước Trung Á. Moscow có một căn cứ quân sự ở Tajikistan và nhiều lần cam kết sẽ hỗ trợ nước này trong bất kỳ trường hợp xâm nhập biên giới nào.
Theo kết quả thử nghiệm do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ công bố ngày 2 tháng 10, vaccine ngừa COVID-19 của hãng này có hiệu quả 90,7% đối với trẻ em dưới 12 tuổi. Trong văn bản gửi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA, Pfizer cho biết hãng này đã thử nghiệm vaccine đối với 2.268 trẻ em từ 5 tới 11 tuổi và hiệu quả trong phòng tránh lây nhiễm COVID-19 là 90,7%. Thử nghiệm lâm sàng của Pfizer không nhằm đo mức độ hiệu quả trong phòng tránh virus, mà nhằm so sánh mức kháng thể trung hòa do vaccine kích thích cơ thể sản xuất ở trẻ nhỏ và người lớn. Trên cơ sở kết quả của thử nghiệm, Pfizer tuyên bố vaccine của hãng giúp sản xuất một lượng lớn kháng thể ở trẻ em. Nếu được FDA thông qua, khuyến nghị này sẽ tiếp tục được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cân nhắc, dự kiến vào đầu tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, để giải phóng miền Nam thống nhất đất nước cùng với tuyến đường Hồ Chí Minh trên bộ, ngày 23 tháng 10 năm 1961, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định thành lập Đoàn Vận tải Quân sự 759, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra bước phát triển mới của tuyến vận tải chiến lược đường Hồ Chí Minh trên biển. 60 năm đã trôi qua, nhưng tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển vẫn là biểu tượng sức mạnh của chiến tranh nhân dân, thể hiện tầm nhìn chiến lược và tài thao lược quân sự của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giành lại độc lập cho dân tộc. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày mở tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển, 23 tháng 10 năm 1961, 23 tháng 10 năm 2021, mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau.
Đoàn vận tải quân sự 759 với phương tiện ban đầu là những tàu gỗ gắn máy thô sơ, sau nâng cấp thành tàu sắt để nâng cao sức vận chuyển, được cải trang thành tàu đánh cá và tàu buôn của nước ngoài để vận tải trên biển. Đích đến là những bến bãi, kho tàng được bố trí dọc theo bờ biển miền Nam. Khi mới thành lập, hầu hết cán bộ, chiến sĩ đoàn 759 là các cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc và các cán bộ ưu tú thuộc các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Bến Tre, Trà Vinh, Bà Rịa Vũng Tàu. Với bản lĩnh, kinh nghiệm và trí thông minh của những dân trài Nam Bộ, những con tàu không số đã vượt qua sự kiểm soát gắt gao của địch, đưa hàng đến các bến ven biển Nam Bộ và khu Nam an toàn. Con đường biển cùng với đường bộ chạy dọc dãy Trường Sơn hùng vĩ trong suốt những năm tháng chiến tranh đã ghi dấu biết bao chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Ông Nguyễn Đình Vĩ, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn, tỉnh Yên Bái cho biết.
Đường Hồ Chí Minh trên Trường Sơn rất quyết liệt, nó đánh kinh, người đánh. Còn đi đường kia thì nó chỉ có, nó như cái chấm nhỏ trên biển, anh có tìm được tôi không có. Từ cái chỗ đó cho nên là cái phát huy đường trên biển là Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương với lại Bác Hồ mới thấy rằng là lợi dụng cái tuyến đường biển là tốt, thì bắt đầu tổ chức đưa quân, đưa cán, các đồng chí Trung ương đi đường biển, các đồng chí đi mà.
Những đoàn tàu không số trọng tải từ 50 đến 100 tấn hoạt động xa bờ, dài ngày với hàng ngàn chuyến ra khơi, đã vận chuyển 150.000 tấn vũ khí và 80.000 lượt cán bộ, vượt qua hàng vạn hải lý, băng qua đạn bom và bão tố để chi viện kịp thời sức người, sức của cho chiến trường miền Nam trong những năm tháng ác liệt của chiến tranh. Thành công của những chuyến vận chuyển đã góp phần đẩy mạnh chiến tranh nhân dân, xây dựng và phát triển khối chủ lực ở chiến trường Nam Bộ, cực Nam Trung Bộ, làm nên những chiến thắng oanh liệt của quân và dân ta ở ấp Bắc, Đầm Rơi, Cái Nước, Trà Là, Vạn Tường, Ba Gia, Bình Giã, Đồng Xoài. Giảng viên Hà Minh Hoàn, Phó trưởng khoa xây dựng Đảng, Trường Chính trị tỉnh Yên Bái nói.
Thực tiễn lịch sử hoạt động đường Hồ Chí Minh trên biển để lại ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng ý chí quyết tâm cho các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Đây thì có thể nói là đường Hồ Chí Minh đã hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ khi chi viện cho chiến trường miền Nam, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của toàn dân tộc. Thế thì đường Hồ Chí Minh là con đường thể hiện ý chí quyết chiến, quyết thắng của dân tộc Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
Đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường vận tải bí mật, bất ngờ, có ưu thế về thời gian và khả năng vận chuyển sâu vào các chiến trường miền Nam. Đây là nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng, kế thừa và phát huy truyền thống đánh giặc của ông cha ta trong thời đại Hồ Chí Minh. Con đường vận tải chi viện trên biển đã cùng quân và dân cả nước đánh bại các chiến lược chiến tranh đặc biệt, chiến tranh cục bộ, Việt Nam hóa chiến tranh của đế quốc Mỹ và làm nên thắng lợi của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước năm 1975. Thời gian đã lùi xa, nhưng những chiến công của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước mãi là niềm tin, là ánh sáng soi đường cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau. Nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ, nhất là đoàn viên thanh niên về sự kiện lịch sử này, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phát động nhiều hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển. Trong đó đã phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân tổ chức cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông, thi trắc nghiệm trực tuyến với chủ đề 60 năm huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển. Đây là dịp để thế hệ trẻ được tri ân những người đã hy sinh vì đất nước, được sống lại với những khoảnh khắc hào hùng của lịch sử, và quan trọng hơn là để hun đúc bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ về vấn đề chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc hôm nay. Chị Trần Thị Bích Phượng, Phó Bí thư Đoàn phường Nam Cường, thành phố Yên Bái nói.
Qua tìm hiểu về đường Hồ Chí Minh trên biển, em nhận thức sâu sắc được rằng đây là con đường vận tải bí mật, phục vụ cho chiến trường miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ ác liệt, là biểu tượng sáng ngời của tinh thần yêu nước, ý chí sắt đá, giải phóng dân tộc của toàn đảng, toàn dân và toàn quân ta đánh thắng kẻ thù xâm lược. Qua những năm tháng hào hùng của dân tộc, đường Hồ Chí Minh trên biển, mãi vang những tượng đài bất hủ, những chiến công của các anh sẽ còn ghi dấu mãi trong của trái tim những người ở lại và cái thế hệ trẻ muôn đời sau.
Anh Phạm Ngọc Văn, Phó Bí thư Thành đoàn Yên Bái cho biết.
Qua nghiên cứu về đường Hồ Chí Minh trên biển là con đường của ý chí và sức sáng tạo Việt Nam, nơi tỏa sáng chủ nghĩa yêu nước và quyết tâm thống nhất đất nước của dân tộc Việt Nam. Chỉ có đảng ta, quân đội ta cùng nhân dân hai miền Nam Bắc giàu lòng yêu nước với ý chí và nghị lực phi thường mới mở được đường mòn trên biển. Năm tháng qua đi, nhiều thế hệ tham gia đường Hồ Chí Minh trên biển không còn nữa, nhưng ký ức về con đường trên biển vẫn không phai mờ đối với từng cán bộ, chiến sĩ quân đội ta và trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
60 năm đã trôi qua, nhưng những chiến công của đoàn tàu không số vẫn còn mãi trong trái tim của nhân dân Việt Nam, là bản anh hùng ca bất tử về ý chí và nghị lực kiên cường của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, hoàn toàn thống nhất đất nước. Những truyền thống tốt đẹp đó sẽ tiếp thêm sức mạnh cho quân và dân cả nước hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, trận đấu giữa Arsenal và Aston Villa vòng 9 ngoại hạng Anh, Arsenal đã có một chiến thắng rất thuyết phục để tạm bằng điểm MU. Sau khi đưa bóng chạm xa ở cự ly gần ở phút 20, 3 phút sau Thomas Partey đã đánh đầu ghi bàn đầu tiên trong màu áo của Arsenal, khi thực hiện một cú đánh đầu ngược từ quả phạt góc của Smith Rowe để đưa pháo thủ dẫn trước. Phút 45+3, Lacazette đã mang lại một cơ hội ghi bàn còn ngon hơn khi bị Matt Target phạm lỗi từ phía sau trong khu vực cấm địa Aston Villa. Và dù Martinez đã có được cú sút của Aubameyang trên chấm 11m, nhưng tiền đạo người Gabon đã kịp sút bồi nâng tỷ số lên 2-0 trước khi giải lao. Arsenal tiếp tục tưng bừng các pha phối hợp trong hiệp 2 và tới phút 56 họ đã có thêm một bàn thắng kết hợp cả may lẫn tài. Phút 82, Ramsey nhanh chân sút nối sau một pha đi bóng của Bailey. Bóng đi vào góc quá hiểm cho Ramdan và tỷ số được rút ngắn còn 1-3. Nhưng đó cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với kết quả này, Arsenal tạm vươn lên thứ 9, nhưng thực chất đã bằng điểm so với đội xếp thứ 6 là MU lẫn hai đội đằng sau khác. Ở trận cầu giữa Saint-Étienne và Angers tại vòng 11 Ligue 1, trận đấu phải lùi lại một tiếng vì sự cố nhưng không ngăn cản được sự hấp dẫn trên sân. Phút 28, Ismaël Traoré có pha chọn chỗ tốt và dứt điểm chuẩn xác đem về bàn thắng cho Angers sau một tình huống dàn xếp đá phạt. Phút 56, đường truyền hay của đồng đội giúp Fulini có cơ hội dứt điểm và cầu thủ này đã tung cú sút lạnh lùng để nâng tỷ số thành 2-0. Phút 61, Wabi Gazi đã có pha sút phạt thần sầu để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, Nader đã có pha đánh đầu cận thành san hòa tỷ số cho đội chủ nhà sau đường tạt bóng của Sâu. Trận hòa này có thể khiến Angers bật khỏi top 4 Ligue 1 sau vòng thứ 11, trong khi Etienne chưa cải thiện vị trí bét bảng của mình. Ở trận cầu giữa Chelsea và Norwich vào lúc 18:30 ngày 23 tháng 10 vòng 9 ngoại hạng Anh, thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel sẽ phải làm mọi cách để giành chọn 3 điểm nhằm củng cố ngôi đầu hiện tại. Trong khi đó, Man City nỗ lực đánh bại Brighton hướng đến việc giành ngôi đầu bảng khi vòng 9 khép lại. Trận siêu kinh điển giữa Barcelona và Real Madrid trong khuôn khổ vòng 10 La Liga sẽ diễn ra vào lúc 21:15 ngày 24 tháng 10. Lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ, cuộc chạm trán này sẽ không có sự xuất hiện của cả hai siêu sao Cristiano Ronaldo và Lionel Messi. Tiếp theo là những tin chuyển nhượng đáng chú ý ngày 23 tháng 10. Tiền đạo Erling Haaland được cho là đã yêu cầu mức lương lên đến 30 triệu bảng một mùa ở bất kỳ bến đỗ mới nào nếu chia tay Dortmund trong kỳ chuyển nhượng hè 2022. Hiện tại, chân sút 21 tuổi đang được hàng loạt ông lớn như PSG, Real Madrid, Man City hay Man United săn đón. Newcastle đang để mắt đến tiền vệ Van de Beek của Manchester United. Ngôi sao người Hà Lan đang cảm thấy bế tắc tại Old Trafford và cũng muốn tìm kiếm một bến đỗ mới để được ra sân thường xuyên hơn. Lyon sẽ gửi lời đề nghị trị giá 8 triệu euro vào tháng riêng để hỏi mua tiền đạo Sada Aumun của Zenit. Ngôi sao người Đan đang có những màn trình diễn ấn tượng thời gian gần đây và lọt tầm ngắm của một vài đội bóng như Arsenal hay AS Roma. Newcastle United được cho là đang dành sự quan tâm đến ngôi sao chạy cánh Luis Diaz của Porto. Chiếc trẻ sẵn sàng chi ra đến 80 triệu euro để chiêu mộ trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cuối chương trình là dự báo thời tiết.
Dự báo thời tiết đêm 23 ngày 24 tháng 10, khu vực phía Tây trời nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng rét đậm. Nhiệt độ cao nhất từ 22 đến 24 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 17 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây không mưa, trưa chiều hứng nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 18 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.